và đến một thiền sư khác. Đây là thiền sư Tổ Tâm, hiểu, để cái hiệu là Hối Đường, ở tại chùa Hoàng Long. Ngài là đệ tử của thiền sư Huệ Nam, Tông Long Tế. Sư họ Ổ, quê ở Thủy Hưng, Nam Hùng. Thuở bé làm thơ sanh có tiếng. Năm 19 tuổi, sư bị mù mắt, cha mẹ nguyện cho xuất gia. Con mắt sư sáng lại. Sư đến nương với Sa Môn Huệ Toàn ở chùa Long Sơn. Năm sau thi kinh nghiệp, sư chỉ danh thi liền được xuất gia. Sư tiếp trụ viện của thầy, chẳng thọ giới luật. Như vậy thì đời Tống muốn làm tăng là phải đi thi. Thi mà đậu thì mới được làm tăng, chứ không phải là dễ. Còn chùa thì không phải ai muốn mời trụ trì thì mời, mà phải là quan mới được mời trụ trì. Thành ra chùa thì thuộc về triều đình hết. Tăng thì cũng phải đi thi, triều đình cho phép mới được tu. Như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Viết vậy thì mình thấy mình phước đức nhiều hơn. Phải không? Một hôm sư bỏ chùa vào Tùng Lâm ý kiến thiền sư Văn Diệp ở Vân Phong. Dừng lại đây 3 năm, sư khổ vì chỗ cứng cỏi cô độc, bèn cáo từ thiền sư Diệp ra đi. Chỗ cứng cỏi cô độc này là sao à? Tức là ở trong chúng mà ổng có cái tật là không có hòa với ai hết á. Nghĩa là có vẻ hơi sao? Hơi ngang ngạnh, cho nên rồi ở trong chúng không có ổn. Cho nên là thấy khổ cái chỗ đó đó, cho nên xin ra đi, không ở nữa. Diệt bảo hãy đến nương nơi Huệ Nam ở Hoàng Bá. Tôi đến Hoàng Bá ở 4 năm, tuy tri hữu mà cơ chẳng phát. Tri hữu là sao? Tri hữu là biết mình có cái đó mà nó chưa có phát ra, nó chưa có một tiếng à. Tiếng à là tiếng gì? Bởi mình có 2 cái thứ tiếng, một tiếng thì nghi mà một tiếng thì ngộ. Tiếng gì là tiếng nghi? Tiếng ủa tức là nghi. Ủa vậy sao đó? Tức là nghi là cái là ngộ. Thành ra mấy cái chữ đó là mấy cái chữ đặc biệt trong nhà thiền dùng. Cho nên một tiếng là thấy, là phát, mà chưa có là chưa có phát, biết có mà chưa có phát. Sư Từ Giả trở lại Vân Phong, đến nơi thiền sư Diệt đã tịch. Nhân đó sư đến tựa ở Thạch Sương mà không có tham vấn. Sư thử xem tiền đăng đến đoạn, tăng hỏi thiền sư Đa Phước thế nào là một vườn tre của Đa Phước. Đa Phước đáp: một cây, hai cây nghiêng. Tăng thưa chẳng hiểu. Đa Phước nói: 3 cây, 4 cây công. Khi ấy sư liền giác ngộ, hiểu rõ được hai thầy. Như vậy thì ngài Đa Phước nói cái gì kỳ cục vậy? Bởi vì ông tăng này, cái chỗ chùa Đa Phước, cái chỗ đó là trồng tre nhiều, cho nên ông mới hỏi thế nào là cái vườn tre của Đa Phước. Hỏi vườn tre là hỏi vườn tre thiệt, hỏi gì? Thí dụ con người tới đây hỏi thế nào là vườn đào của Thường Chiếu, mấy chú trả lời sao? Trả lời sao? Nói thế nào là vườn đào Thường Chiếu thì chắc mấy chú nói vườn đào của tôi tới 1 mẫu. Hỏi 1 mẫu bao nhiêu cây thì mình trả lời kiểu đó. Còn ở đây hỏi thế nào là vườn tre của Đa Phước thì ngài trả lời: 1 cây, 2 cây nghiêng. Rồi ông tăng nó không hiểu thì ngài nói tiếp: 3 cây, 4 cây cong. Như vậy mà tại sao đọc tới đó ông ngộ? Ông ngộ cái gì? thử coi tìm cái ngộ của ông coi, ông ngộ cái gì. Cho nên khi mà ngộ rồi, ông mới trở về, ông trình bày với ông thầy. Thành nó dành phần bí mật cái đó, không có, phải còn cái bí mật, chứ không có nói hết. Hết cái là hết nghề, phải không? Phải còn cái bí mật cái đó. Khi ấy sư liền giác ngộ, hiểu rõ được hai thầy. Sư liền đi thẳng đến hoàng bá, vừa mới trải tọa cụ, hoàng bá cười, nếu Quế Nam cười nói, ngươi vào thất của ta. Sư cũng thích thú, vui mừng thưa, việc lớn xưa nay như thế, hòa thượng cần gì dạy người khám thoại, tức là khám thoại đầu đó, hạ ngữ, tâm cách sưu tầm đó. Việc, cái việc lớn xưa nay đơn giản như vậy đó. Tre thì một cây, hai cây nghiêng, rồi hỏi con chịu, ba cây, bốn cây cong. Nó đơn giản như vậy mà hòa thượng biểu ta khám phải đầu chứ, mà nhức cái đầu khổ sở. Hoặc là hạ ngữ chứ mà cứ đáp câu này câu kia rồi ăn đòn hoài khổ vậy. Thì Huệ Nam đó, nếu chẳng dạy ông tầm cứu như thế, đến chỗ không dụng tâm, tự thấy tự nhận là ta đã chôn vùi ngươi vậy. Nếu ta không dùng phương tiện đó thì ông cứ thông thả biết gì nào ngộ. Nhờ có dùng những phương tiện đó mà mới nhiên tầm, mới tra cứu tâm hồn mình lần lần nó mới lặn xuống, rồi mới có cái phút giây ngộ. Sư thông thả chìm lặng ở trong chúng, thường đến thưa hỏi về cú ngữ của Vân Môn. Lúc đó ngài sống thầm lặng, ngộ rồi mà không ai biết, cứ thầm lặng ở trong chúng như bình thường vậy thôi. Mà hỏi các cái câu của Vân Môn, ngài chưa hiểu. Huệ Nam bảo, biết là việc bên liền thôi, ông dùng nhiều công phu làm gì? Biết là việc bên liền thôi nghĩa là sao? Tức là biết là cái việc bên đó như vậy đó thì thôi đi, hỏi chi nữa, làm cho nó phiền, thấy không? Thì sư thưa, chẳng thế, con còn có chút nghi, chẳng đến vô học, đâu hay bảy dọc tám ngang xoay trời chuyển đất. Nếu mà con còn có chút ngờ chưa rõ thì làm sao mà con tự tại ngang dọc xoay trời chuyển đất được. Huệ Nam hứa nhận. Sau đó sư đến ý kiến thiền sư Khả Chân ở Phong Nham. Khả Chân tiếp sư là nói rất lạ, sư dừng ở đây 2 năm, Khả Chân quy tịch, sư trở lại hoàng bá. Huệ Nam dạy phân tòa tiếp độ tăng chúng. Phân tòa tức là chia tòa mà giáo hóa đó. Bây giờ tôi cũng bắt đầu phân tòa rồi đó. Đến Huệ Nam giờ trụ Hoàng Long, sư sang ý kiến thiền sư Hiểu Nguyệt ở Phần Đàm. Hiểu Nguyệt dùng kinh luận tinh nghĩa được nhập thần. Những vị đồng hàng ở các nơi nghe thế đều cười, bảo là chủ yếu không tự hết đi, lại thả một cây cầu vào hang sâu. Như vậy thì ngài Hiểu Nguyệt cũng là thiền sư mà khác hơn các thiền sư khác. Thiền sư khác thì chỉ là nói thoại rồi thôi, còn ngài thì lấy kinh điển, lấy kinh luận, những cái chỗ mà nghĩa thâm sâu á, ngài giảng dạy rất là thấu đáo. Rồi mấy cái vị kia cười, nói cái chủ yếu á là không tự hết đi, phải buông hết đi, mà bây giờ còn lại thả cái cầu vào hang sâu làm gì, phải không? Coi như là mình học kinh học điển là như cái cầu vào hang. Sư nói kia cho hữu đắc mà đắc, giữ trước ngừa sau, ta cho vô học mà học, trong sông về biển. Câu nói dễ hiểu hay không? Thì ở đây ngài phê bình rằng những vị thầy mà chê ngài Hiểu Nguyệt đó đó, những vị đó đó, cho hữu đắc mà đắc, tức là có cái nhận được thì cho cái được đó là cái chỗ cứu kính của mình, rồi giữ trước ngừa sau, tức là bảo vệ chỗ đó thôi. Còn với cái nhìn của ngài, ngài cho rằng vô học mà học, nghĩa là mình đã ngộ được cái lý vô học rồi nhưng mà vẫn học. Tại sao? Vì trăm ngàn kinh điển đều trở về cái chỗ chân thật đó, giống như trăm sông nó đều chảy về biển, tại sao mình lại không chịu học đó. Như vậy thì cái nhìn của ngài, ngài là một thiền sư ngộ đạo rồi mà ngài có chê cái học không? À, ngài thấy rằng Phật tổ dạy thì cái dạy đó không cái nào ngoài, chủ yếu là chỉ về cái chỗ chân thật của chính mình. Như vậy mình học rộng thì mình có cái phương tiện nhiều, mà có phương tiện nhiều thì sự giáo hóa nó dễ. Còn mình cứ cố chấp cái chỗ sở đắc rồi nhiêu đó, thành ra rốt cuộc rồi mình không có phương tiện. Sư do có chút bệnh dừng trụ ở Chương Giang, chuyển vận phán quan là Hạ Ý Công, có nhã ý học thiền, gặp Dương Kiệt Thứ Công than rằng: tôi đến Giang Tây hạnh không gặp được thiền sư Huệ Nam. Thứ Công nói: có thượng tọa Tổ Tâm ở Chương Giang, Công Hải đến thưa hỏi, chẳng thiết gặp Huệ Nam. Ý Công liền đến ra mắt sư, sư cùng đàm luận tinh thần khoáng đạt, đến bàn về triệu luận câu hỏi muôn vật làm chính mình và tình cùng vô tình chung một thể. Đến câu đó thì hai người luận bàn tới câu đó, thì khi ấy có con chó nằm dưới bàn hương, bàn hương sư lấy cây thước đè giấy gõ con chó, lại gõ cái bàn nói: con chó hữu tình liền nên đi, cái bàn vô tình vẫn ở, tình cùng vô tình đâu thành một thể. Ý Công không thể đáp được. Như vậy thì trong triệu luận nói thì cái câu mà nói rằng hội muôn vật làm chính mình đó, rồi tình cùng vô tình chung một thể, nó nói chung một thể sao con chó gõ cái nó đứng dậy nó đi, còn cái bàn gõ nó còn y nguyên nó không đi, mà nó một thể, cái có biết cái không biết rõ ràng. Làm cho ông Ý Công cũng không thể đáp được. Sư tiếp, đây sư gỡ cái rối dùm cho ông: vừa có suy nghĩ liền thành pháp dư, đau tình hỏi muôn vật làm chính mình. Như vậy cái câu sau là câu ông gỡ đó, thấy không? Nghĩa là không phải cái bàn con chó nó là một thể, mà muốn một thể là phải làm sao? Là mình không có nghĩ, mình không nghĩ thì muôn vật đồng một thể, còn mình vừa khởi nghĩ thì nó không thành một thể, thành pháp dư chứ không phải một thể. Thiền sư Huệ Nam quy tịch, sư tiếp trụ trì Hoàng Long ngót 12 năm, song tánh sư thực lơ là, không thích theo việc. Năm phen xin nghỉ mới được rảnh việc nhàn cư, tức là năm lần xin mới được nghỉ. Tạ cảnh ôn sư tránh thú Đàm Châu, thấy Quy Sơn thiếu người, đến thỉnh ba phen sư vẫn từ chối. Tạ cảnh ôn thỉnh sư đến Trường Sa gặp một lần, sư liền đến. Cảnh ôn cầu xin nghe pháp yếu, tức là nghe cái pháp yếu, cái yếu chỉ của Phật pháp. Sư vì ông nói đại cương ba thừa 12 phần giáo giống như nói ăn, chỉ thức ăn cho người, đã nhờ đó nói thức ăn cốt nơi mình nếm lấy, chính mình nếm được liền rõ biết mùi vị kia là mặn, lạ, cay, đắng. Thì cái đoạn này quý vị thấy cái đạo lý nó quá hay, là kinh điển chỉ là cái phương tiện chỉ bài cái tên cho mình biết, còn cái nếm được hay không á là do công phu tu của mình, phải không? Vì vậy cho nên mới nói rằng giống như nói thức ăn, chỉ thức ăn cho người thôi, nói thức ăn và chỉ thức ăn cho người. Còn nếu muốn biết nó là mặn, là cay, đắng, ngọt, mùi gì á, thì phải làm sao? Thì phải nếm. Nếu mà có người nào đó biết thức ăn, nói thức ăn, biết nói thức ăn cả ngày, nói nào bánh bao, nào hủ tiếu, nào bánh xèo, nói từ sáng tới chiều mà không ăn thì bụng sao? nói khô cổ mà bụng vẫn đói, phải không? Nghĩa như vậy thì mình biết kinh điển dạy cho mình cái phương pháp hay là cái danh tự để mình tìm ra cái thật, mà mình không chịu tìm cái thật mà cứ đọc danh tự đó hoài, thì chẳng khác như mình bây giờ nói là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai tạng, nó đủ hết mà chân tâm không biết làm sao, Phật tánh không hiểu gì, rồi Như Lai tạng cũng không nhận ra, thì như vậy mình nói cho tới đâu đi nữa cũng không thành. Cho nên cốt phải nếm được cái vị của nó, đó mới là thật. Mà muốn nếm được cái vị nó tức là phải tu, phải đến nơi đến chốn thì mới nếm được cái đó. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật cũng lại như thế đó. Như vậy thì Ngài chỉ thẳng cái chỗ đó cho mình nhận ra mình sống được, chứ không còn dùng cái văn tự quanh co nữa. Chân tánh đã nhân văn tự mà bài, cốt tại chính mình thấy được đó. Như trong kinh nói mình là chân tâm hay là Phật tánh, đó là văn tự. Mà cốt nói như vậy để làm chi? Để mình nhận ra mình, nơi mình có chân tâm, mình nhận ra nơi mình có Phật tánh, phải không? Mà mình nhận ra được mới là đúng cái mục đích của Phật nói. Thế còn nếu mình cứ chấp chữ đó mà đọc hoài thì không bao giờ hợp lý. Nếu hay thấy được liền rõ biết trước mắt là chân, là vọng, là sanh, là tử. Nếu mình thấy được chân tâm Phật tánh của mình rồi thì chừng đó mình mới biết cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là sanh, cái nào là tử. Đã biết rõ chân vọng sanh tử, xem lại tất cả ngữ ngôn văn tự đều là lời nói hiển bài, trọn không có nghĩa thật. Mình nhận ra được chân tâm Phật tánh rồi, rồi mình biết rõ cái nào chân, cái nào vọng rồi, thì chừng đó mới biết ngôn ngữ chỉ là cái phương tiện hiển bài thôi, chứ không có gì thiệt. Như nay không hiểu bệnh tại chỗ nào, như hiện nay mà mình không hiểu là bệnh tại đâu? Bệnh tại thấy nghe hiểu biết, vì chẳng biết như thật chỗ đến mé trên. Nhận cái thấy nghe hiểu biết này làm cái sở kiến của chính mình à, bởi vì mình không có biết rõ cái chỗ như thật, chỗ chân giải thoát đó, mình không biết. Bởi vậy cho nên mình cứ chấp vào cái thấy nghe hiểu biết của mình, cho đó là cái kiến giải thực của mình. Đâu chẳng biết cái thấy nghe hiểu biết này đều nhân tiền trần mà có phân biệt. Nếu không cảnh giới tiền trần thì cái thấy nghe hiểu biết này đồng với lông rùa sừng thỏ, trọn không có chỗ nương. Đoạn này trích ở đâu? Kinh Lăng Nghiêm mới học rồi đó, phải không? Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm đó, đó là cái thấy nghe hiểu biết này đều nhân tiền trần mà có. Đó là Phật muốn quở Ngã Nan đó. Nếu không có cảnh giới tiền trần thì cái thấy nghe hiểu biết này đồng như lông rùa sừng thỏ.